Do đó quý Phật tử thấy rằng là đó là cái nghiệp báo, hàng thánh cũng phải, Đức Phật đó, Đức Phật ngài còn phải trả cái nghiệp của ngài đó. Nên cái mình nói Đức Phật trả nghiệp nghe ngộ ha, nhưng mà đó là cái mình có tu bao nhiêu nhưng mà cái nghiệp của mình nó vẫn còn cái đó, nhưng mà nhờ tại sao, tại vì cái quả tu chứng của mình đó nó phá lấp đi, phá lấp những cái nghiệp của mình để rồi mình chứng quả rồi. Nhưng mà khi mình chứng quả rồi mình có được đầy đủ, cho nên trong cái quả vị Đức Phật á, quả vị Phật nó có ba cái thân: pháp thân, viên mãn báo thân, thanh tịnh pháp thân, rồi quá thân, chứ thanh tịnh pháp thân xong rồi quá thân, viên mãn báo thân, là có thể là dùng cái thân nó biến ra bao nhiêu thân để trải nghiệm. Kể cả Đức Phật ngài cũng vậy đó. Chứ còn như là thành Phật, có nhiều khi mình không hiểu, mình nói trời ơi tu vậy tới thành Phật cũng giải nghiệp gì, ta tu chi, mình tu để mình trả, mình để giải nghiệp, mà này cũng giải nghiệp không. Quý Phật tử đấy, cái nghiệp mình làm thì vẫn còn đó, nhưng mà cái nó nhỏ quá hoặc nó yếu quá, mà mình cái tu phước thiện của mình nó nhiều quá, nó che lấp đó, nhưng mà cái nghiệp vẫn còn đó, nó không có tăng trưởng được. Hoặc là có một dịp nào đó có thể là mình giải quyết bằng cách là lúc đó mình chứng được cái quả vị mình giải quyết. Cho nên gì trong kinh mà quý Phật tử ấy, có tụng từ bi thị sám á, ngài ngộ đạt thiền sư đó mà chứng quả rồi đó, mà ngài còn bị mang cái một ghẻ trên cái chân của ngài đó. Ngài nói 90 ngày mà còn như vậy thì hà huống chi với người khác. Cho nên ngài sau khi ngài giải được cái quá giải được cái nghiệp của ngài, tại vì cái nghiệp nó nhảy vô, nó nói chuyện với ngài nữa, cái một ghẻ đó thành cái mặt người, nó nói chuyện với ngài luôn, nó đòi ăn, mỗi ngày đòi ăn, không cho ăn cái nó nghiêng ra một cái ngày xỉu, giống như hồi xưa đâm người ta. Rồi hoặc là bây giờ cái lợi sức thuốc đó, y con như mấy ông mà gì trong triều đình gọi là gì, y đông y, mà bên trong triều đình gọi là gì, ngựa y đó, dỗi gì đó mà còn chịu không được nữa, vì mỗi lần sức thuốc vô đó nó đau quá đó, nó cũng nghiêng ra một cái ngày nó xỉu, cho nên đâu dám sức thuốc. Tại một ghẻ này là mặt người, nó có hai con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng nữa, cứ mỗi ngày không xức thuốc đó, tới cái bữa ăn không cho ăn nó cũng nghiêng rằng nó đói như mình vậy đó. Và ngày xỉu, rồi sau cái ngày vua với ngự y cũng bó tay rồi, xong rồi cái bây giờ ngài phải đi giải quyết cái chuyện của ngài thôi. Ngài đến một cái ngọn núi đó của một cái vị Bồ Tát hồi xưa thì hiện xuống, mà ngài lúc đó ngài giúp. Bây giờ cái vị đó nói trong tương lai ngài có cầm tới tôi thì đến chỗ đó gặp tôi. Tại vì vậy khi biết là trong tương lai ngày bị cái quan nghiêng như này thì em đi đến đó mà đâu biết chỗ nào, đi đại gì ấy thì gặp, thì cái gì đó nói rồi xong rồi vô cái nghĩ đi, ông nghĩ đi, biết là ngày tính trình bày đó, mà nói thôi mà ông khỏi trình bày tôi biết hết trơn rồi, vô nghĩ trong hành động. Thì xong cái suốt đêm đó sáng rồi cái đi thức dậy tính ra trình bày với cái vị đạo sư đó, đạo sĩ đó, nên ngài nói tôi đã giải quyết xong rồi đó. Ông đi xuống dưới cái cạnh ấy, ở chân núi vậy nè, chân đồi vậy nè, rồi ông tới cái dòng suối đó, ông nguyện đi cái nghiệp chướng của mình trong quá khứ như thế nào đó thì hôm nay xin giải trừ hết, rồi lấy nước suối nó tạt lên là hết. Thì hóa ra là trong đêm á thì cái vị đạo sĩ á là một vị Bồ Tát thì hiện hồi xưa là một ông thầy tu bị bệnh hối bệnh cùi á, rồi ai cũng sợ hết trơn, trong chùa cũng kể cả quý thầy mà cũng sợ nữa. Cái lúc đó ngài Ngộ Đạt cũng còn trẻ, mới thấy vậy mới phát tâm lo cho gì đó, lo sao gì đó mới cảm kích được cái ân đức này nè, mới nói trong tương lai ông có cần gì đến tôi lên từ đó. Thì đó, bây giờ đó, nhờ cái đó đó ngài mới hóa giải được cái nghiệp. Thì xuống lúc đó cái ngài cũng y theo cái vị đó nói, vừa xuống tới chân đồi núi á, cái đồi đó, quay lên trên cái ngọn núi đó, cái đồi đó thì không thấy nữa, không thấy cái động nữa, mới biết là có một vị thánh nhân giúp mình. Thì ngài cũng đi theo đó, ngài nói nguyện trước khi lấy nước suối rồi tạt lên rửa cái một kẻ đó. Rồi cái ngài mới nói nguyện ngày kia này đó, nghiệp chướng quá khứ tôi không biết là nghiệp chướng gì theo tôi gì đó, giờ thôi cái vị cũng quan nghĩ rồi quá giải thì chúng tôi đi để chúng tôi tu rồi từ hồi hướng công đức. Bắt đầu cái ngày nói xong người ta tính lấy nước tạt nó, lúc đó hồi trước giờ nó chưa nói chuyện, nó chỉ nghiến răng rồi đòi ăn rồi. Tự nhiên nó nói này ngài đột ngộ đạt hưởng ơn, ngài nghe nói ngài nghiệp mình muốn xỉu rồi, tự nhiên nói chuyện á. Cái lúc đó nó hỏi Ồ, sao một đĩa nó biết nói chuyện vậy? Ngài Trung Lâm nghĩ. Thì lúc đó hỏi, ơi Ngài Mô Đạt, Ngài hãy dừng lại, khoan hả, để tôi nói cho Ngài nghe một câu chuyện. Ngài nói, cái bắt đầu cái Ngài nghe vậy, cái Ngài cũng nói, cũng có yên lặng để coi cái đĩa nó nói gì. Nói, Ngài là một vị quốc sư, thầy lúc đó là thầy của vua rồi mà, được tôn lên làm quốc sư đó mà. Rồi Ngài mới, nó nghe nói gì, nó hỏi, Ngài, Ngài làm quốc sư có nghĩa là Ngài có khả năng được nhớ được quá khứ, hoặc là thông kim cổ, là trong sách vở gì Ngài cũng đều nhớ hết. Thì Ngài công nhận là Ngài giỏi, tại vì Ngài giỏi Ngài mới làm quốc sư mà cũng được quả vị nữa một phần nào đó. Thì nói tôi, cái Ngài Khiêm Nhường nó nói, thật sự đó là chẳng qua là không có đâu. Tôi thế gian ta chỉ nói sơ vậy thôi, chứ không phải tôi biết hết. Ngài cũng Khiêm Nhường vậy đó. Thế rồi, nhưng mà có một câu chuyện mà Ngài sẽ nhớ. Hỏi câu chuyện gì? Câu chuyện Viên Án Chịu Thố. À, cái đó gọi gì là đúng, Viên Án Chịu Thố Ngài nhớ. À, cái đó là một cái án quan, là hai ông quan, ông Viên Án cũng là ông quan, mà ông Chịu Thố cũng là ông quan, mà ông Viên Án là ông quan lớn, ông kia nhỏ. Là cái đó là mấy ngàn trăm năm lâu đời lâu kiếp rồi, bây giờ sử nó ghi lại là đó là một quan, cái án nó bị quan đức. Cái ông quan lớn đó ép ông quan nhỏ, cho nên giết ông quan nhỏ. Nhưng mà thời đó không ai biết, sau này lịch sử người ta mới phanh phui ra đó, ta biết. Từ đó cái ông kia chết quan. Rồi cái Ngài nói Ngài có đọc câu chuyện đó. Rồi sao? Nói Ngài biết Viên Án lại không? Nói không, tôi đâu biết đâu, cái đó là lịch sử mà. Rồi Chịu Thố lại không? Cũng không biết luôn. Viên Án đó là Ngài đó. Chịu Thố là tôi đây. Ví dụ thế em, 10 kiếp rồi nó theo, nó đòi, nó báo quán Ngài đó mà không có cơ hội. Tại sao cái kiếp mà ông Viên Án đó, ông gây án đó xong kiếp sau ông đi tu, kiếp sau cái tự nhiên có duyên đi tu, cho nên đi tu, tu đến khi những cái kiếp sau nữa mới thành cái Ngài Ngộ Đạt, rồi được vua ban cho quốc sư á, là Ngài rất là tu tinh chuyên, cho nên nó xen vốn được, nó không chịu đi đầu thai, nó đi nó đội quán á. Quý ông tử nhớ coi cho mình coi có quan nghiệp nào theo mình không, trời ơi, mình phải nói làm sao nó nhẹ nhàng, nó bỏ đi chứ. Mà quý ông tử thấy rằng là, nhưng mà nhờ Ngài nói là bây giờ cái nó nói cái Chịu Thố nó cũng ghẻ nói, nhưng mà cũng rất may là Ngài đã giúp một cái vị Bồ Tát, Ngài đó là tên là A Lạc Ca Bồ Tát, cái vị đạo sĩ lúc đó Ngài mới biết là vị đó là vị thánh, là bây giờ biết đích thị là vị nào nữa đó. Vị đó đã giúp Ngài đó, là nguyên đêm đó, là khi mà Ngài ngủ trong đồng đó, là cái vị đạo sĩ đó, vị tu sĩ đó mới khuyên cái nghiệp chứ của Ngài Ngộ Đạt này nè, nó không chịu, khuyên không nó không chịu nghe, nó không, tôi đã canh 10 kiếp rồi, bây giờ tôi phải báo cho bằng được, nó không chịu nghe, nó dứt khoát vậy đó. Xong với Ngài, cái Ngài Bồ Tát đó mới nhập vào tam thiền, nhập vào cái cảnh giới mà gọi là thể nhập vào cái hàng thánh, mà tam thiền là trong cái tứ thiền, nó gọi là tam thiền là giai đoạn của các vị chứng quả A-la-hán, lúc đó mới khởi lòng từ bi, mới khuyên nó được đó. Trời, nó cố chấp gì đó, không thể mà đó là hàng thánh vậy, còn không biết cái nghiệp của mình nó còn cố chấp như thế nào nữa. Thật ngữ là gì đó, cái nó chịu, nó đồng ý. Thì lúc đó cái nói là bây giờ giữa tôi và Ngài không ai ăn quán nhau hết, bây giờ Ngài đi đường của Ngài, tôi đi đường của tôi. Xong rồi cái nó từ cũng như là quá giải. Xong cái Ngài nghe nói xong rồi, Ngài lấy nước Ngài tạt lên trên cái bục ghẻ, tự nhiên giống như ai đấm vào tim mình, giống như hồi xưa đi giết nó vậy đó. Ngài bật ngửa ra, Ngài nằm bất tỉnh một hồi lâu, Ngài tỉnh dậy, Ngài thấy trong người sảng khoái lắm, giống như là cũng không có gì hết trơn, mặt một khỏe mạnh, cái chừng nhìn lại dưới một ghẻ mất tiêu đó. Xong rồi cái Ngài về thì cả vua quan đều quan nghĩ đó, ủa tại sao Ngài có gặp thần dược nào, thần y nào mà chỉ cho Ngài, mới kể câu chuyện vậy đó. Vua cũng nghe rồi, trời, cũng kinh hồn phải chứ. Rồi trên đó cái Ngài thấy chính Ngài như vậy mà còn mang cái nghiệp như vậy, cho nên hàng chúng sinh bình thường là sao, cho nên Ngài mới biết là cái sám từ bi đó. Cho nên quý Phật tử thấy mình tồn trong đó, không biết mọi người cái nghiệp lực như thế nào mà tồn trong đó, là người nào cũng có dính hết trơn. Quý Phật tử không có động cơ tỉ chất là làm chưa, trong đó là không dính này cũng dính cái kia, Ngài kế hết trơn. mà sở dĩ tại sao mà nó cái chín kiếp trước nó nhảy không vô được, mà cái kiếp chót này mà ngài đã tu đã chứng quả mà để làm quốc sư mà nó nhảy vô được, là tại vì bất giác một niệm khởi của ngài khi mà lúc là vua ban cho ngài đó cúng dường vật chất gì kia thì bạn ngài không nhận, tại vì lúc đó người tu đó là không nhận tiền. Rồi bây giờ cái ngài mới nói, ông vua mới nói ông rất kính trọng quốc sư mà giờ muốn đền đáp công ơn quốc sư, bây giờ biết làm sao mà cúng vật chất thì ngài không nhận. Bây giờ cái